Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tạng Thanh Văn, Luật Tứ Phần, phần thứ nhất, Hán dịch Tam Tạng Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Động Minh, hiệu chính và chú thích Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng, Tỳ Kheo Thích Đức Thắng, nhà xuất bản Phương Đồng. Tựa ấn bản Phật lịch 2553. Ấn bản hoàn chỉnh lần thứ nhất năm Phật lịch 2546. Đến nay được tái bản nhiều lần mà không có thêm sửa chữa gì. Trong ấn bản lần này, Phật lịch 2553, sau khi duyệt lại lần thứ tư, chúng tôi có thêm một số sửa chữa, bổ túc. Trước hết là cố gắng làm sạch thêm các lỗi chính tả. Trong đó, ngoài những lỗi chính tả thông thường, có rất nhiều câu văn, đoạn văn bị nhảy sót, khiến câu văn nhiều khi thiếu mạch lạc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình với sự hỗ trợ của Thầy Nguyên Vương và Tâm Nhãn. Tuy vậy, cũng có thể còn một số lỗi chưa phát hiện được. Hy vọng nếu có sự hỗ trợ thêm của nhiều thầy cô, số lỗi này sẽ giảm thiểu tối đa. Văn luật cần có sự trong sáng và mạch lạc, để cho sự đọc và sự nghiên cứu tránh được những hiểu nhầm không đáng có. Với mục đích để cho văn cú được trong sáng, mạch lạc, trong khi duyệt lại lần này, chúng tôi cũng thêm vào nhiều chú thích và nhiều câu văn, đoạn văn được viết lại. Trong sự hiệu đính văn cú này, có nhiều đoạn văn được sửa chữa mà đại ý có thể không đồng nhất với bản in các lần trước. Lý do cho sự sai khác này là do câu văn Hán thoạt mới đọc có vẻ đơn giản, ý nghĩa rõ ràng. Do đó, việc chuyển sang tiếng Việt cũng đơn giản. Nhưng trong quá trình giảng luật cho các khóa hạ, khi đọc kỹ lại và suy nghĩ thêm, chúng tôi tự thấy câu văn tiếng Việt chưa ổn, dễ dẫn đến hiểu lầm. Thí dụ, trong Ni Tát Kỳ 18, dịch Việt lần đầu như sau: Tỳ kheo nào tự tay cầm tiền hoặc vàng bạc, hoặc bảo người cầm, hoặc nhận từ dưới đất. Ni Tát Kỳ Ba Vật Đề. Theo văn nghĩa tiếng Việt, đại ý điều luật này có thể hiểu rằng luật cấm tỳ kheo cầm tiền bạc, tức là không được nhận trực tiếp từ tay người khác. Cho đến người trao để dưới đất, tỳ kheo cũng không được nhận. Nếu đọc thêm đoạn chú thích liên hệ, ý nghĩa của điều luật này không thể được hiểu như vậy. Cụm từ Hán dịch trí địa thọ hoàn toàn phù hợp với cụm từ Pali Upanikitam Sadiyeya. Theo đó, tỳ kheo được cho tiền mà không trực tiếp cầm nắm dưới bất cứ động thái nào, nhưng tâm ý thọ nhận nó như là vật ký thác. Sớ giải Pali giải thích rõ, khi có thí chủ mang tiền đến cho tỳ kheo, nói vật này thuộc về đại đức Iyam Ayasahutu, tỳ kheo tuyệt đối không đụng chạm đến tiền, nhưng tâm ý thì thọ nhận. Trong khi đó, nếu tỳ kheo không nói bằng lời hoặc ra dấu hiểu bằng thân, nói rằng vật này không tịnh, Najidam Kappati, nghĩa là nó không hợp pháp để tôi sở hữu. Nếu không nói như vậy, tỳ kheo này phạm ni tát kỳ. Để hiểu ý nghĩa điều luật này, không thể không tham chiếu đến điều luật thứ 9, ni tát kỳ thứ 9. Theo đó, thí chủ cúng tiền cho tỳ kheo để sắm, tỳ kheo không được phép nhận tiền, nhưng được phép nhận y. Vì vậy, người mang tiền cho tỳ kheo ký thác nói với một người khác, khi nào cần, tỳ kheo có thể sử dụng để có y. điều luật có thể áp dụng một cách rộng rãi cho nhiều thứ khác. Nhưng trong các trường hợp ấy, vì vật thọ dụng không phải là y nên không phạm ni tác kỳ mà chỉ phạm đột kiết la. Điểm khá thú vị đáng nói ở đây là mặc dù với thông tin rất đơn giản, ni tác kỳ thứ 9 cho biết thủ tục ký thác, một loại hoạt động tiền tệ trong thời Đức Phật. Điều ni tác kỳ thứ 18 này, cầm giữ tiền bạc, cũng còn liên quan đến điều ba vật đề thứ 82, cầm nắm bảo vật. Bảo vật trong điều này bao gồm vàng, bạc, rajatam, jata, upam. Như vậy ta thấy rõ, vàng bạc trong điều luật ni tác kỳ thứ 18 được sử dụng như là tiền tệ, còn trong điều luật ba vật đề thứ 82 này, chúng được liệt kê trong số những đồ trang sức, nghĩa là thuộc loại hàng hóa. Vàng được phân biệt thành giá trị tiền tệ và giá trị hàng hóa khác nhau. Sự phân biệt này là căn cứ để phân tích nội dung các điều luật liên hệ. Vì vậy, văn cú trong điều luật ni tác kỳ thứ 18 cần dịch lại thế nào để sự phân biệt các giá trị như vậy không bị lẫn lộn. Điển hình được nêu trên cho thấy những ý tưởng rất tế nhị, kín đáo sau những câu văn luật mà nếu chúng ta sơ hốt thì không thể có nhận thức đúng tầm mức cần phải có. Nó cũng cho thấy rằng sự lãnh hội các điều luật không chỉ thuần túy căn cứ trên trình độ ngôn ngữ và kiến thức, mặc dù hai yếu tố này không thể ở dưới mức thấp, nhưng kinh nghiệm thực tế trong sinh hoạt thường nhật cũng góp phần không ít để chúng ta có thể hiểu rõ hơn những văn cú của luật muốn nói gì. Ấn bản luật tứ phần lần này đã được duyệt đến lần thứ tư, nhưng như đã thấy, một cách chung chung nêu trên, nó chưa thể được như mong ước. Bởi vì luật, nhất là luật trong ý nghĩa tỳ ni tạng, không phải là ý chí và đạo đức cá nhân. Luật trong tỳ ni tạng thể hiện ý nghĩa và hình thái tồn tại của cộng đồng đệ tử Phật giữa các cộng đồng thế gian. Vì không phải là ý chí cá nhân, nên nhân cách và khả năng một người không đủ để đi sâu vào chỗ uyên áo để tiêu biểu cho số đông. Vì vậy, ước nguyện chung của tất cả chúng ta hãy là cùng sống chung, cùng hành trì, cùng kinh nghiệm để duy trì tính thể của luật không bị che mờ bởi pháp thế gian. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến sự thanh tịnh cho tăng già, cho tứ chúng đồng tu, cùng học một thầy, cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật Pháp mới được sự tăng ích, sống an lạc. Quảng Hương Già Lam, cuối thu kỷ sửu, Phật lịch 2553, Thích Nguyên Chứng, Cẩn Chí. Tự ngôn. Bản dịch luật tứ phần ấn hành lần thứ nhất Phật lịch 2546, Dương lịch 2002 chỉ mới gồm 30 quyển trong bản Hán, phân thành 3 tập. Nội dung thuyết minh giới pháp tỳ kheo tập 1 và 2 và giới pháp tỳ kheo ni tập 3, phổ biến giới hạn trong các giảng khóa và các trường luật để làm tư liệu học tập, nghiên cứu giới bổn tỳ kheo và tỳ kheo ni. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng để ấn hành tiếp các phần còn lại, nhất là trước khi Hòa Thượng dự tri thời chí, nhưng do điều kiện hoàn cảnh, cho nên công việc ấn hành chưa được hoàn tất. Ngay sau ngày Hòa Thượng xả bỏ thắng dị thục thân, các đệ tử, các học trò môn hạ của Hòa Thượng tập trung nỗ lực hoàn tất các sự việc còn lại để ấn hành kịp trước ngày Đại Tường. Hòa Thượng là một số rất ít trong các tỳ kheo trì luật của Tăng già Việt Nam kể từ khi Phật giáo được trùng hưng. Tăng thể được chấn chỉnh và khôi phục. Thế hệ thứ nhất trong phả hệ truyền thừa luật tạng của Tăng già Việt Nam thời trùng hưng hiện đại bao gồm bóng mờ của nhiều bậc thượng tôn trưởng lão, uy nghi đỉnh đạt nhưng khó hình dung rõ nét đối với các thế hệ tiếp bước theo sau. Các ngài xứng đáng là bậc long tượng trong chốn tòng lâm, mà đời sống phạm hạnh nghiêm túc, phản chiếu giới đức sáng ngời, tịnh như băng tuyết, mãi mãi ghi dấu trên các nẻo đường hành cước, tham phương, hoằng truyền chánh pháp. Trước sự phá sản của các giá trị đạo đức truyền thống, càng lúc càng trầm trọng diễn ra, khiến các cộng đồng xã hội đang mất dần tính tự chủ, dễ bị tha hóa theo những giá trị vật chất. Những tín điều đạo đức tôn giáo mới càng lúc càng trở thành tiêu chuẩn cho văn minh tiến bộ theo hướng vật dục và nuôi dưỡng tinh thần cuồng tín và kỳ thị. Sự phá sản tinh thần không chỉ xảy ra trong một phạm vi xã hội, mà nó lan dần đến cả trong sinh hoạt thiền môn. Thanh quy của thiền môn chỉ còn là một lớp vỏ, mà lại là lớp vỏ rách nát, không đủ che đậy những dấu hiệu thoái hóa. Tăng già đang trên chiều hướng tục hóa, có nguy cơ trở thành một cộng đồng ô hợp, tồn tại chỉ vì quyền lợi vật chất thế gian. Trên những lối đi đầy gai góc của rừng thiền bấy giờ, vẫn luôn luôn ẩn hiện những dấu chân long tượng, dấn bước tìm lại lối mòn cố đạo, đồng thời thuận hướng với trào lưu lịch sử của đất nước và nhân loại. Đó là những bước đi tái khai phá, dò dẫm một cách thận trọng. Trong trào lưu lịch sử đó, Hòa Thượng là vị trì luật của thế hệ thứ hai, thế hệ mà căn bản của cơ chế Tăng già Việt Nam đã tương đối ổn định lần hồi. Các tăng sự thường hành như thuyết giới, an cư, tự tứ, truyền giới được tuân thủ có nền tảng như quy định trong luật tạng. Mặc dù sự hành trì nghiêm túc chỉ giới hạn trong các Phật học đường hay Phật học viện trong ba miền Bắc, Trung, Nam. Cho đến khi Tăng già Việt Nam trưởng thành để hòa nhập vào các cộng đồng đệ tử Phật trên khắp thế giới, bấy giờ vấn đề đối chiếu, tham chiếu các điều khoản học xứ, các tăng sự thường hành, các nguyên tắc khai trì già phạm được đặt ra trong các hệ truyền thừa luật Nam và Bắc Phương. Từ những đồng và bất đồng giữa hai hệ, những gì thuộc căn bản phạm hạnh, những gì do ảnh hưởng bởi sự phát triển các định chế xã hội trên nhiều khu vực địa lý khác nhau, trong đó tăng già tồn tại. Bấy giờ, từ những giá trị chung, những nguyên lý căn bản giữa hai hệ Nam Bắc, hình ảnh tăng già đệ tử Phật được xác định, tuy chưa thể hợp nhất trong một hướng hành trì, điều khó có thể xảy ra do điều kiện khách quan, bởi sự phát triển các xã hội và giao hưởng của các nền văn minh nhân loại dị biệt. Chính trong điều kiện và bối cảnh xã hội này, hình ảnh Hòa Thượng thường xuyên xuất hiện trong các tăng sự thường hành giữa hai hệ truyền luật Nam Bắc, hoặc chính thức, hoặc dự kháng. Hòa Thượng có kể lại cho chúng tôi nghe những lần Hòa Thượng được phép dự kháng để quan sát tăng già Nam Phương tác pháp Yết Ma, trong đó Si Ma hay Cương Giới được ấn định sao cho sự dự kháng của Hòa Thượng không làm cho tăng Yết Ma bị nghi là phi pháp, phi luật. Những điểm tế nhị như vậy trong sinh hoạt tăng già không phải là điều dễ cảm nhận đối với những ai không trực tiếp dự phần hay được nghe từ chính người trực tiếp dự phần, và do đó cũng tương đối khó khăn để lý giải bản thể thanh tịnh và hòa hiệp của tăng già. Chính do nỗ lực suy tầm, suy cứu bằng tư duy lý luận hoặc bằng thực tế hành trì, tham vấn, mà Hòa Thượng phát hiện một số điều rất quan trọng trong ngôn ngữ diễn đạt của luật. Xét ra, về mặt văn tự, đây tuy chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng xét từ góc độ tư duy triết học luật, nó bộc lộ sự nhận thức về hiệu lực của tăng Yết Ma, mà nói theo A Tỳ Đàm, đó là hiệu lực của ngữ biểu nghiệp. Chúng ta hãy phân tích một vài liên hệ chi tiết này. Thông thường, kết ngữ trong các Yết Ma theo hầu hết các dịch giả Hán đều nói thị sự như thị trì. Kết ngữ này được hiểu phổ thông và phổ biến theo ngôn ngữ Việt như sau. Việc ấy như vậy mà hành trì hay thọ trì, hoặc có vị giải rằng việc ấy cứ như vậy mà suốt biết. Trong cách hiểu này, từ Hán trì, theo ngữ Pháp, nó là động từ, chủ ngữ của nó như vậy được hiểu là tất cả tỳ kheo hiện diện, nghĩa là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, số nhiều nếu là động từ mệnh lệnh cách. Vấn đề ngữ Pháp như vậy thật đơn giản. Điều còn lại cần làm là dịch thế nào để động từ trì chuyển tải đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề không hẳn đơn giản như vậy. Vị trưởng lão đầu tiên đặt lại vấn đề ngữ Pháp để xác định lại chủ ngữ có lẽ là Hòa Thượng Trí Quang, theo như điều mà Hòa Thượng Đổng Minh thuật lại. Bởi vì khi đối chiếu với cách dịch của luật sư Nghĩa Tịnh, kết cú Yết Ma này nói, thị sự ngã như thị trì, chủ ngữ là ngôi thứ nhất, số ít. Nhưng điều này gây nên khó khăn trong hai khía cạnh. Về ngữ Pháp, những vị không hề có ấn tượng tối thiểu về tiếng Phạn, khó có thể hội thông giữa hai cách dịch. Một đằng gần như đương nhiên dẫn đến cách hiểu chủ ngữ là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba số nhiều. Một đăng khẳng định chủ ngữ ở ngôi thứ nhất, số ít. Về nội dung, ý nghĩa cần minh giải ở đây là trách nhiệm chấp trì hay chấp hành Pháp Yết Ma mà Tăng đã công bố thuộc về ai, cá nhân hay tập thể. Kết ngữ của Yết Ma như vậy nêu lên vấn đề tư duy triết học luật ở đây. Kết ngữ này là xác định trách nhiệm chấp hành quyết định của Tăng hay kết ngữ này xác định thẩm quyền công bố quyết định của Tăng thuộc về ai, như người ta thường thấy trong các hội nghị, từ đó dẫn đến vấn đề hiệu lực của Yết Ma. Chính vì không thể đi đến một kết luận thống nhất, Hòa Thượng Đổng Minh tự thân đi tham khảo các trưởng lão trì luật thuộc hệ Nam Phương. Trong hệ luật Pali, kết cú Yết Ma này không có vấn đề vì nó rất rõ. Dù vậy, cũng cần phải có những giải thích y cứ trên cơ sở tư duy của luật. Kết cú này theo văn Pali, Sanskrit cũng đồng nhất. Evam tam Dharayami, trong đó Dharayami là động từ ngôi thứ nhất, số ít. Nghĩa đen là tôi duy trì, tôi ghi nhớ, ghi nhận. Dịch sang Hán có thể là ngã trì hay ngã ức trì. Kết cú theo văn Pali hay Sanskrit có thể được đề nghị dịch như sau. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy. Trong câu Pali, chủ ngữ không hiện diện mà được hiểu ngầm bằng đuôi biến hóa động từ. Do đó, trong các bản Hán dịch, khi dịch sát, cũng lược bỏ nó để hiểu ngầm. Trong tiếng Phạn, cũng lược bỏ chủ ngữ, nhưng do hình thức của đuôi biến hóa mà chủ ngữ vẫn được xác định không thể mơ hồ. Trong khi đó, tiếng Hán không có đuôi biến hóa động từ, nên khi lược bỏ chủ ngữ, nó trở thành bất định. Đây là trở ngại ngôn ngữ sơ đẳng, nhưng lại gây nên nhiều khó khăn cho các vị nghiên cứu luật theo Hán Tạng. Chính những vấn đề ngữ Pháp nhỏ nhặt tương tự đã gây trở ngại không ít cho sự hội thông, ít nhất là về mặt nhận thức giữa hai hệ luật Nam và Bắc. Qua chi tiết nhỏ này, chúng ta thấy công phu nghiên tầm giáo nghĩa luật của Hòa Thượng và các bậc tôn túc khai đạo với những điều chưa hề được ký tải thành văn, đã bằng tâm thức nhạy bén được sách tấn bằng giới ba la mật mà định được hướng đi chân chính cho tăng già Việt Nam trong nhận thức cũng như trong hành trì. Trong ước nguyện kế thừa di sản vô giá của Hòa Thượng, chúng tôi đã vận dụng tất cả giới hạn hiểu biết của mình về ngôn ngữ để chú giải bản Việt dịch của Hòa Thượng, được thực hiện với sự hỗ trợ của Đức Thắng, trưởng tử của Hòa Thượng. Bản ý của Hòa Thượng muốn có một căn bản luật tạng y cứ trên sự đối chiếu giữa hai hệ luật Nam Bắc là hệ Pali và hệ Hán Tạng, với hy vọng trong tương lai tiến tới sự thống nhất luật tạng của cả hai hệ, ít nhất về mặt nhận thức. Vì vậy, trong khi hiệu chính và chú thích, chúng tôi đã tham chiếu thường xuyên luật Pali, đối chiếu dụng ngữ, cú pháp cho đến nội dung các điều khoản học xứ. Về Hán Tạng, những vấn đề liên hệ đến lịch sử truyền thừa cũng như công tác xử lý văn bản, chỉnh lý những điểm sai sót về sao chép bằng đối chiếu giữa các ấn bản, đồng thời hiệu chính những điểm được nhận thức là nhầm lẫn của dịch giả Hán căn cứ trên giáo nghĩa được chứa đựng trong kinh tạng, tham khảo các giải thích có được trong luận tạng, đối chiếu với luật của các bộ phái khác được phiên dịch ra Hán, và sau hết, đối chiếu với văn cú Pali. Những vấn đề như vậy được trình bày chi tiết trong phần khác, in riêng thành một biệt tập. Trong tự ngôn, trước khi đi vào bản dịch Việt này, chúng tôi thấy cần nêu một số điểm đáng quan tâm đã được đặt thành nguyên tắc để tuân thủ trong khi hiệu đính và chú thích bản dịch Việt. Việc phải làm trước khi phiên dịch là công tác xử lý văn bản, chỉnh lý những sai sót trong khi sao chép của các bản Hán. Điều này thoạt xem có vẻ đơn giản vì ban biên tập ấn hành Đại Chánh đã đối chiếu rất công phu các dị bản của các bản Đại Tạng được ấn hành trong nhiều thời kỳ khác nhau tại Trung Quốc, Cao Ly và Nhật Bản. Người dịch chỉ có việc chọn lựa từ cú y trên trình độ nhận thức của mình được cho là thích hợp. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, tất cả các ấn bản đều giống nhau, có nghĩa là sự sao chép đã nhầm lẫn ngay từ ấn bản nguyên thủy. Trong những trường hợp này, cần phải dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau để tham khảo ý nghĩa, đối chiếu nội dung văn nghĩa, để có thể có được văn bản đáng tin cậy cho công việc phiên dịch. Thí dụ, trong trang 578B6, bản Hán, từ đoan nghiêm phải được hiểu là tán thán. Nhưng trong tất cả các ấn bản Đại Tạng đều đồng loạt nhầm lẫn. Trang 585A17 lại in thừa mấy chữ tỳ kheo báo ngôn. Những trường hợp đại loại như vậy có thể y trên sự phán đoán cá nhân mà sửa chữa những chữ được cho là chép sai. Có nhiều trường hợp căn cứ trên các phạn bản, chủ yếu là bản Pali, để chỉnh lý những điểm sai sót trong bản Hán do sao chép. Thí dụ, trang 851A, bản Hán, chép Bà La Pạt Đề. Đây là tên của một cô gái đọc theo Pali là Salavati. Do đó mà biết rằng Hán đã chép nhầm từ Sa thành Bà. Vậy từ đúng là Sa La Bạt Đề thay vì là Bà La Bạt Đề trong các ấn bản Hán. Mặt khác, những sai sót do sao chép thường là nhầm lẫn tự dạng mà khuy cơ thành duy thức luận thuật ký tự, nói là xuyển phượng hoa phong, quai ngư mậu lỗ. Chữ phượng nhầm lẫn với chữ phong, chữ ngư lẫn lộn với chữ lỗ. Những trường hợp như vậy rất thường xuyên và việc chỉnh lý không khó khăn lắm, tùy thuộc trình độ ngôn ngữ và trình độ nhận thức giáo nghĩa. Về cơ bản, văn bản được chấp nhận của Đại Chánh gọi là đế bản. Những bản tham chiếu để hiệu đính được tìm thấy ở Cước Chú, trong đó đối chiếu nhiều bản chép khác nhau. Các bản được tin tưởng nhiều nhất là bản in Tống, Nguyên, Minh, mà trong phần hiệu chính chúng tôi sẽ ghi tắt là tờ, nờ, mờ. Những bản khác khi cần chỉ nêu gọn là bản khác. Một số trường hợp cần được hiệu chính là những sai lầm có thể có do chính dịch giả Hán hoặc nhầm lẫn bởi văn bản truyền khẩu, trình độ ngôn ngữ để phân tích cú pháp trong nguyên bản hay để chuyển ngữ sang Hán. Thí dụ, bản Hán trang 596B có điểm ngữ pháp đáng lưu ý trong bản Hán dịch. Trong bản Pali, Kila Suno Ahesum Savakanam Vitharena Dhammam Desetum, các đức Thế Tôn này không tích cực, nghĩa là mệt mỏi, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các đệ tử. Tính từ Kila Suno, mệt mỏi, nghĩa là không tích cực, chủ cách, số nhiều, Hán, bì, yếm. Phẩm định danh từ Thế Tôn Bhagava chứ không phẩm định cho danh từ Savakanam, chỉ định cách, số nhiều, Hán, chư đệ tử như trong Hán dịch. Trang 571B, giới văn của Ba La Di thứ nhất, Hán dịch. Giới luy bất tự hối, mà phổ thông có thể hiểu là giới yếu kém hay súc kém, không tự sám hối hay tự hối hận. Cách hiểu như vậy khiến cho nội dung của giới văn trở nên tối. So sánh các bản dịch luật bộ khác như Thập Tụng, Giới Luy Bất Xuất, câu dịch này cũng không rõ nghĩa. Rõ nghĩa, không mơ hồ, có lẽ phải đối chiếu với câu văn Pali Dubbanyam Anavikatva, không tuyên bố sự bất lực của mình, không kham nổi đời sống tỳ kheo. Trong đó, từ Anavikatva có nghĩa là đã không công khai công bố, không nói rõ cho mọi người biết, tức là không tuyên bố xả giới. Tất nhiên, Bà La Di chỉ có ý nghĩa với tỳ kheo mà giới thể còn tồn tại. Với người đã mất giới thể tỳ kheo mà bản chất đã trở thành người thế tục thì không có vấn đề vi phạm Bà La Di. Mọi người đều hiểu điều đó, nhưng từ hối nếu được hiểu là sám hối, khiến cho một trong các yếu tố cấu thành tội Ba La Di trở thành vô lý. Trong trường hợp như vậy, sự đối chiếu Pali thật là hữu ích, hoặc kết cú trong phần lớn giới văn của các học xứ có nêu các trường hợp đặc miễn. Hán văn thường nói, thử thị thời, so sánh Pali, Ayam Tattha Samisi, đây là điều hợp cách, và giải thích Ayam Tattha Anuddhamata, ở đây điều này tùy thuận pháp tánh. Bản Hán đọc Ayam Tattha Samayam, ngũ phần, thập tụng, thị sự ưng nhĩ, sự việc phải đó như vậy. Tăng kỳ, thị sự pháp nhĩ. Căn bản, thử thị thời. Hoặc trang 626C, Hán dịch, bất linh thô hiện, so sánh Pali, Naka Olariko Aharo Panayeya, không thể quan niệm là thức ăn thô, nghĩa là thực phẩm chính. Có lẽ bản Hán để rơi mất từ Ahara, thực phẩm, nên câu văn bất xác. Trong giới văn kết giới lần thứ hai của ba vật đề 41, nơi trang 664C, bản Hán chép thiếu hai chữ lõa hình đã được nêu trong văn kết giới lần đầu, so sánh Pali, Acela Katsa và Paribhasa Katsa và Paribhasikaya và cho các lõa hình nam hay xuất gia ngoại đạo nam hay xuất gia ngoại đạo nữ, không có lõa hình ngoại đạo nữ. Ngũ phần cho ngoại đạo lõa hình nam hay nữ, tăng kỳ, vô y ngoại đạo và xuất gia nam, nữ, căn bản, vô y ngoại đạo và các nam nữ ngoại đạo khác. Trong nhiều trường hợp nhầm lẫn, có thể do chính bởi dịch giả Hán như vậy, người dịch và chú thích khi thực hiện bản Việt cần phải tham khảo các luật bộ khác để tìm hiểu ý nghĩa thống nhất, đồng thời so sánh với Pali để đoán định từ cú nguyên thủy. Điều cũng cần nêu ra ở đây, theo đó, luật là những điều khoản quy định điều gì nên làm, không nên làm đối với tỳ kheo, mà những điều này phần lớn liên hệ đến tư cụ sinh hoạt như y phục, thức ăn, phòng xá, vân vân. Trong đó có khá nhiều thứ không có tương đương trong ngôn ngữ Hán, khiến cho khi đối chiếu bản dịch các luật bộ, các điều khoản luật liên hệ có khi tưởng như liên hệ vật khác nhau. Trong nhiều trường hợp, nếu không thận trọng, có thể tưởng là hai sự kiện tương phản, đối nghịch nhau. Hoặc giả, vì không tìm ra Hán ngữ tương đương, dịch giả Hán đành chấp nhận phiên âm. Trong các trường hợp như vậy, sự tham khảo Pali giúp ích rất nhiều. Nếu tìm thấy Pali tương đương, quả thật may mắn để xác định vật dụng liên hệ đó là cái gì. Nếu không tìm thấy Pali tương đương, chú thích phải suy đoán nguyên hình phạn ngữ để từ đó xác định vật liên hệ. Nếu không đủ cơ sở để suy đoán, chú thích đành phải để khuyết nghi, chờ đợi tra cứu sau này. Thí dụ, trong Ni Tác Kỳ 16, bản Hán trang 617C đề cập các loại y hay vải, câu giá la, cỏ nhũ diệp, sô ma, ma, xí la bà ni. Trong đó, câu giá la có thể là phiên âm của câu xê gia Sanskrit hoặc liên hệ Pali, cô xê gia chỉ tơ lụa hay vải quyến. Về nhũ diệp thảo thì khó suy đoán chính xác nguyên ngữ Sanskrit để biết nó là loại vải gì. Trong từ điển Sanskrit của Monier, chúng ta có tên loại cây cho ra dịch sữa gọi là Sira Viksa hay Sira Taru. Từ điển Phạn Hòa của Wogihara dịch là nhũ thọ, nhũ mộc thọ, nhũ quả thọ. Đây là một loại cây sung mà loại nhánh của nó là các cây Niarodha, Udumbara, Asvatha, Maduka. Hoặc giả, vỏ của nó được dùng để dệt thành vải. Hán dịch nhũ diệp thảo là một loại cỏ sữa mà được dùng làm chất liệu để dệt thành vải, thì điều này không tìm thấy trong các từ điển Sanskrit hiện có. Mặt khác, ăn uống là sự thường, đâu cũng có, nhưng phân loại thức ăn thành hai thứ loại cứng và loại mềm mà nguyên ngữ Sanskrit nghĩa là Pali, Kadaniya và Bojaniya. Điều này không có ở Trung Quốc. Dịch giả không tìm ra từ Hán tương đương, nên phiên âm là Khư Xà Ni và Bồ Xà Ni. Nội dung các loại thức ăn này cũng bất đồng giữa các bộ, lý do tất nhiên là vì khác biệt phong thổ. Thí dụ, theo Thập Tụng, trang 91B11, có 5 loại khư đà ni, rễ, cọng, lá, mài, quả. Theo luật căn bản, trang 821B22, rễ, cọng, lá, hoa, quả. Luật ngũ phần 7, trang 52C12, phạn, cơm, K can phạn, cơm khô, bính xíu, bánh bột, ngư, cá, nhục, thịt. Luật Tứ Phần trang 660A15, thức ăn khư xà ni gồm có thức ăn khư xà ni cũ, thức ăn nhánh, lá, hoa, trái khư xà ni, thức ăn dầu, mè, đường mía, thức ăn nghiền nát. Thật sự, luật bao gồm những quy ước cho các quan hệ xã hội. Mỗi xã hội do yếu tố địa lý, lịch sử, hình thành những truyền thống dị biệt, những nền văn minh dị biệt. Cho nên, không thể tìm thấy hoàn toàn sự nhất trí giữa hai truyền thống văn minh trong một bộ luật. Luật tỳ kheo cũng không thoát ly khỏi giới hạn này. Cho nên, trong nhiều trường hợp, vấn đề chuyển ngữ là bất khả. Chính vì vậy mà các dịch giả luật trong Hán Tạng nhiều khi chỉ có thể phiên âm và cũng không có bất cứ giải thích để biết từ phiên âm ấy trỏ vào vật gì, cụ thể là cái gì. Điều này các dịch giả luật từ Pali sang tiếng Anh cũng gặp phải, như I.P. Horner, The Book of the Discipline, và F. Max Muller, Vinaya Tests, The Sacred Books of the East, với nhiều từ, nhiều đoạn văn phải để trống và thừa nhận là không thể dịch. Trên đây chỉ nêu một số trường hợp điển hình để lưu ý khi đọc bản dịch Việt mà cần tra cứu lại bản Hán dịch, có thể biết rõ lý do và căn cứ của hiệu chính và chú thích. Bản dịch luật tứ phần này của Hòa Thượng cùng với sự hiệu chính và chú thích đã được Hòa Thượng xem lại, nhưng chúng tôi không thấy Hòa Thượng chỉ dạy gì thêm về những sai lầm có thể có trong khi hiệu chính và chú thích. Vì vậy, đây có thể được coi là bản dịch chuẩn với sự ấn khả của Hòa Thượng. Ngoài bản dịch tứ phần luật, Hòa Thượng còn dịch các văn bản luật khác như luật trùng trị của Trí Húc, chú giải giới bản của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Sớ Nghĩa, Ngài Truyền Nghiêm Soạn Tập, Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật và luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Nại Gia. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Gia. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bách Nhất Yết Ma. Các bản dịch này được biên tập dưới dạng bản thảo, chưa được nhuận sắc, hiệu chính và chú thích. Chúng tôi hy vọng những đệ tử kế thừa y bát của Hòa Thượng sẽ chú tâm thực hiện các phận sự này, một là để không phụ ân đức giáo dưỡng tải bồi của sư trưởng, hai là góp phần vào sự tăng trưởng hưng thịnh của tăng già, tiếp nối mạng mạch của chánh pháp, làm chỗ nương tựa và phước điền cho thế gian. Quảng Hương Già Lam, cuối đông, Phật lịch 2549, Thích Nguyên Chứng, Cẩn Chí.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.